được vô chánh nhẫn là sao? A Nan và đại chúng đó, bây giờ được Phật khai thị như vậy rồi thì cái tuệ giác được viên thông, thấy rõ suốt viên thông rồi, được nghĩa là không còn nghi lầm gì nữa. Bây giờ mới cùng nhau chắp tay đảnh lễ Phật, mới bạch Phật: giờ chúng con ngày hôm nay đó, thân tâm đã sáng rỡ rồi, chống được vô ngại, tức là được vô ngại rồi. Như vậy thân tâm sáng rỡ, chống được vô ngại rồi, mà đã ngộ biết được cái nghĩa một và sáu nó đều mất, nhưng mà vẫn còn chưa có thông suốt được cái căn gốc viên thông, tức là không còn biết cái chỗ cái căn nào á là cái căn mà viên thông để mà thể nhập vào cho nhanh. Cho nên mới bạch là Thế Tôn là chúng con từ nghĩa là nhiều kiếp nghèo khổ lang thang trôi nổi, không ngờ bây giờ được dự vào trong dòng dõi của Phật, không? Giống như người con mất sữa gặp được mẹ hiền, thì đó là nhân duyên quá là hy hữu. Thì bây giờ nếu nhân nơi ngay cái hội này mà thành tựu được đạo, cái chỗ nhận được cái lời mật á, không? Thì nó lại đồng với bổn ngộ, tức là sẵn ngộ thôi. Nhận được lời mật thì đồng với cái chỗ sẵn ngộ, cùng với cái chỗ chưa nghe, không có sai khác. Thì như vậy tức là sao? Lời mật, mật ngôn á, lời mật là gì? Nhận được lời mật tức là nhận được cái chỗ cái ý ngoài lời đó. Lời mật tức là cái ý ngoài lời đó, là cái chỗ mà tâm truyền của Phật đó. Cho nên nhận được cái chỗ đó rồi thì đồng với bổn ngộ, sẵn ngộ, tức là đồng với cái sẵn có thôi. Cho nên nhận được mà giống như là không có chỗ gì khác để được. Đó là cái sẵn nơi mình. Cho nên đây gọi là lời mật. Và cùng với chưa nghe, không có sai khác. Nó không phải là cái mới có. Đó. Như vậy thì đó là cái chỗ gọi là tâm tâm nó thầm hợp đó. Cho nên khi mà nói tới đó rồi thì Ngài mới kính mong nè, Đấng Đại Bi ban cho con cái pháp gọi là bí nghiêm, tức là bí mật diệu nghiêm. Mà bí nghiêm tức là cái pháp gọi là thủ lăng nghiêm mà đại định ở trước nói giống gì khác. Thì để mà thành tựu được cái lời khai thị tối hậu của Như Lai. Thì nói là rồi, Ngài mới gọi là năm vóc gieo xuống đất, nghe không? Rồi lui ẩn cái cơ mật mà mong chờ Phật thầm trao. Lui ẩn cơ mật rồi mong chờ Phật thầm trao. Tức là sao? Tức là đây là muốn nói cái chỗ này là cái chỗ thầm trao, thầm nhận, hay không? Tức là thầy và trò đó thầm nhận với nhau, chứ không phải là có cái chỗ trao, chỗ nhận theo cái nghĩa thông thường. Nếu mà Phật có chỗ trao rồi Ngài A Nan có chỗ nhận thì đó chưa phải gọi là cái chỗ gọi là mật thủ, thầm trao, không phải là chỗ tâm truyền. Cho nên nó trao mà không có cái gì khác để trao, nhận cũng không có gì khác để nhận, cho nên gọi là thầm trao. Thì chính ở chỗ này là cái chỗ, đây là cái chỗ gọi là chỗ sống thực đó. Bởi vậy khi mà hỏi tới cái chỗ đó rồi thì bây giờ Thế Tôn bảo trong đại chúng, các vị Bồ Tát và những hàng mà Đại A-la-hán đã hết sạch các lậu đó, nói rằng Bồ Tát các ông và những vị A-la-hán đã sanh ở trong pháp của ta được thành vô học, thì ta hiện nay nè hỏi các ông nè, lúc mà ban đầu á, khi phát tâm mà tỏ ngộ nơi 18 giới thì cái gì là viên thông, từ cái phương tiện gì mà vào được chánh định, tức là tâm ma địa. Ở đây khi mà Ngài đang hỏi vậy đó thì Đức Phật không trả lời, tức là không có đáp, mà bảo các vị Bồ Tát, các vị Đại La Hán mà đã chứng là vô lậu tự nói. Tại sao vậy? Cho nên đó là một cái ý nghĩa mà nó rất là sâu, nhiều khi là mình nghe mà không có để ý. Hỏi đây Phật không nói, mà Phật bảo các vị Bồ Tát, các vị Đại Hán tự nói. Tức là ở đây là cái chỗ này, là cái chỗ mà gọi là tâm truyền, phải không? Là cái chỗ gọi là thể nhập, chỗ chứng nghiệm. Mà vậy cho nên nghĩa là Đức Phật Ngài không nói, mà phải để cho mọi người đó tự nói, phải không? Mỗi người tự nói lên cái chỗ kinh nghiệm của mình Đó là cái chỗ tự mình phải chứng biết, chứ không phải là chỗ mà giải thích từ bên ngoài. Cho nên ở trước á, khi mà so sánh về các cái căn viên thông á, thì còn có thể so sánh được. Tức là thí dụ như trước là so sánh là con mắt á, thì nó chỉ có 800 công đức, còn lỗ tai thì 1200 công đức, thì so sánh cho mình thấy được. Còn ở đây là đến cái chỗ do các phương tiện gì mà mình chứng nhập vào cái chỗ viên thông đó, thì làm sao mình nói so sánh cái này với cái kia thì so sánh được rồi, còn mà mình chứng nghiệm vào trong đó thì làm sao nói. Cho nên đây là phải mọi người tự nói, chỗ mọi người tự nói đó mới là cái chân thật. Vậy cho nên ở đây Phật hỏi mọi người để cho mọi người tự nói lên cái chỗ kinh nghiệm của mọi người đó. Đó là muốn nhắc mình ở đây đến chỗ này là mình phải tự chứng nghiệm vào, chứ không phải là lý luận suông được nữa. Đây là ngài Kiều Trần Na, ngài nói trước. Ngài Kiều Trần Na là năm vị tỳ kheo, tức là năm vị tỳ kheo trong nhóm ông Kiều Trần Na đó, không? Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con ở nơi Lộc Uyển và Kê Viên xem thấy Như Lai, nghe là ban đầu lúc mới đầu á thành đạo, thì đối với âm thanh của Phật ngộ sáng được tứ đế. Phật hỏi tỳ kheo: thì con trước tiên xưng là hiểu, Như Lai ấn chứng cho con tên là A Nhã Đa. A Nhã Đa tức là giải cái diệu âm được mật viên, mật viên tức là sâu kín trọn vẹn. Con đối với âm thanh được thành A La Hán. Phật hỏi về viên thông: như chỗ chứng của con thì âm thanh là trên hết. Thì đây là ngài Kiều Trần Na, ngài đứng lên ngài nói trước. Ngài từ nơi cái coi như âm thanh của Phật ngộ sáng được cái tứ đế, cho nên khi đó thì Phật ba lần hỏi đã hiểu chăng, thì ngài Kiều Trần Na đó cũng ba lần đáp đã hiểu, cho nên gọi là Phật mới ấn chứng là A Nhã Đa. A Nhã Đa giải tức là đã hiểu trước tiên. Đó là đối với âm thanh mà ngộ rõ được tứ đế, tức là thấu qua được âm thanh của Phật thì những cái tướng động, tướng tịnh đều sáng ngời hết, không mắc kẹt trên tướng động tịnh. Thì như vậy cho nên là cái mới gọi là cái diệu âm, diệu âm nó được mật viên, tức là cái âm thanh màu nhiệm đó nó mới được là sâu kín, được trọn vẹn. Thì như vậy khi mà thấu qua được âm thanh rồi, tỏa sáng rồi, thì ngay âm thanh đó nó thành diệu âm thôi, không còn bị âm thanh nó che mờ nữa. Mà ở đây cái đặc biệt đúng ra thì phải nói là cái từ nơi sắc trần trước, sắc mới thanh hương vị xuất pháp, mà ở đây nó thanh trước là tại sao? Đó là cũng là một cái ý nghĩa, bởi vì đây là ngầm chỉ cho ở nơi cái cõi ta bà của mình đó, thì cái giáo thể của cõi này á là từ nơi âm thanh mà thành, tức là muốn ở này mà muốn dạy đó thì phải từ thuyết pháp nói ra thì mình nghe mình hiểu, nên nó phải từ âm thanh mà vào. Cho nên đây là mở đầu là từ âm thanh mà chứng viên thông. Thì như vậy tức là muốn nói rằng người học thì cũng phải khéo để mà thấu qua âm thanh, chứ còn không phải dừng trên âm thanh đó. Thấu suốt qua âm thanh, triệt ngộ cái giáo thể mà gọi là cái giáo thể sống ở ngay nơi mình đó, chứ không phải là những cái giáo lý chết từ nơi cái tiếng nói bên ngoài. Thì như vậy đó mới là khéo gọi là nghe pháp, khéo thể nhập được pháp. Thì như vậy tức là ngay nơi ở đây đã ngầm cái ý giáo ngoại ở trong đó rồi. Tức là ngay nơi âm thanh mà mình phải thấu qua âm thanh, chứ không phải dừng ở trên âm thanh đó, thì mới thấu được cái giáo thể sống. Cho nên ở đây thì mở đầu là từ âm thanh mà chứng viên thông.